Express.
Bị kẻ gian thao túng tâm lý, nhiều người bị sập bẫy chiếm đoạt sim điện thoại lấy tiền chỉ thông qua một cuộc gọi.
Có một số điện thoại lạ gọi đến cho anh mới bấm theo cái cú pháp đó trên điện thoại. Với điện thoại mất sóng, mà mới hết hồn. Anh có cái giao dịch 50 triệu là chỉ khoảng trong 15 phút mà anh mất sim thôi.
Thì chiếm đoạt sim thì bất ngờ, nhưng một cục nợ từ trên trời rơi xuống, rất nhiều người bị luôn á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của tổng đài Mobifone hướng dẫn nâng cấp SIM từ mạng 4G lên 5G, tin tưởng làm theo cú pháp, sau gần một tiếng anh Thái Bảo bị chiếm đoạt SIM.
Có một số điện thoại lạ gọi đến cho anh, bạn nó mới xưng là nhân viên tổng đài Mobifone, đọc đúng tên anh, đọc đúng ngày tháng năm sinh của anh, đọc đến số chứng minh nhân dân của anh luôn. Hỏi anh là có muốn nâng cấp từ SIM 4G lên 5G không? Anh nói có. Thế xong cái bạn nó mới send cho anh một cái cú pháp, nó giống như một cái cú pháp mà mình chuyển tiền hay nạp tiền vậy đó em. Anh mới bấm theo cái cú pháp đó, trên màn hình nó mới hiện bạn đang chuyển đổi SIM. Thì anh mới tưởng là mình đang chuyển đổi SIM từ 4G lên 5G. Với điện thoại mất sóng, cái bạn nó gọi cho anh là 10 giờ sáng á, anh làm tới 11 giờ thì anh đi ăn trưa. Anh nhận thấy bất thường, ủa sao giờ này chưa có sóng nữa? Một mấy 2 giờ vậy đó, anh chạy ra ngoài Mobifone. Họ nói là cái này là cái cú pháp chuyển đổi SIM từ cái SIM này qua cái SIM trắng em. Thế xong cô nó mới nói là anh có xài thẻ tín dụng, anh bị lừa rồi đó.
Chỉ trong vòng 15 phút mất SIM, kẻ gian đã thực hiện giao dịch lấy cắp 50 triệu đồng trong thẻ tín dụng.
50 triệu là chỉ khoảng trong 15 phút mà anh mất SIM thôi. Thấy mất tiền rồi cũng thấy run rồi, muốn chặn cái giao dịch đó lại á. Tại vì anh mới bị mất 3-4 tiếng thôi, thì tiền nó có thể là chưa có thể đi được. Nhưng mà chạy qua thì cái nó là giao dịch đã đi rồi. Nó sẽ cung cấp cho anh được thời gian mất tiền, địa điểm mất tiền, chỉ để là Cellphonex qua Zalo Pay thôi. Không thể làm được gì hết. Chỉ cần lấy SIM được là sẽ lấy được tiền trong tài khoản của em thôi. Ở bên đây nè, là họ sẽ gọi lên trên tổng đài, đọc số điện thoại của mình là họ có số điện thoại, đọc số chứng minh nhân dân của mình, ngày tháng năm sinh là sẽ cung cấp được cái password mới về mail liền. Nếu mà em không nhận password về mail thì nhận cái OTP về điện thoại, rồi lấy cái OTP đó nhập vô điện thoại đó là sẽ đăng nhập được cho cái app mobile của em. Nhập cái OTP đó là em sẽ được điền mật khẩu mới. Lúc đó là em có thể làm được cái cách làm như vậy.
Sau cú lừa, anh Thái Bảo bị ngân hàng tính lãi và đòi nợ. Song vì có đầy đủ bằng chứng chứng minh bị chiếm đoạt SIM và lấy cắp tiền, may mắn anh được xóa nợ.
Mà mỗi tháng tính lãi vô cái đó 80 triệu, khoảng nửa năm á, là lãi và gốc. Và nó thấy anh không trả thì bắt đầu mới gọi đòi. Rồi nó nói anh là phải chạy ra Mobifone, xin cái dấu thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ là cái thời gian mà anh bị chuyển đổi SIM á, họ sẽ giải quyết cho. Trong cái lúc đó họ còn kêu anh gọi điện thoại trực tiếp lên trên tổng đài Mobifone và có ghi âm nha. Anh cung cấp cái file ghi âm đó, lúc anh xin được, cái số nợ của anh sẽ được giải quyết. Trên ngân hàng gửi xuống cho anh một cái tờ giấy chứng nhận bị lừa đảo và xóa sạch cái CC mà bị lừa đó của anh.
Cũng bị kẻ gian tiếp cận với chiêu thức tương tự, cuối năm 2022, chị Thảo Vi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bốc hơi gần 50 triệu đồng trong thẻ tín dụng.
Mình xài Vodafone, nó bảo là chỉ cần bấm theo thôi một dòng chữ. Nhưng cái SIM mình nó bị vô hiệu hóa thì mình cũng không để ý nữa, mình cũng không cầm điện thoại, tại vì bây giờ chỉ gọi Zalo chứ đâu có gọi số điện thoại nhiều đâu. Đó là cái lỗ của mình là như vậy đấy. Lại SIM không chính chủ, có anh rể mình mới làm chính chủ. Thế là 2-3 ngày sau mới đi sang làm xong thì nó mới xuất hiện cái tin nhắn nó trừ tiền của thẻ tín dụng. Thì nó hack hết 49 triệu mấy rồi, lúc đó mới biết, thì bất ngờ. Nhưng một cục nợ từ trên trời rơi xuống, tức lắm, tự nhiên mình thành bị nợ xấu á, phiền phức lắm. Chính xác là mình chủ quan, mình ai biết được là mình bị lừa đảo, rất nhiều người bị luôn á.
Thời gian qua, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo chiêu thức hack SIM điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Điển hình có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 5,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sau khi bị tội phạm chiếm đoạt SIM bằng cách yêu cầu cấp lại SIM mới. Lý giải về thủ đoạn chiếm đoạt SIM, ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công nghệ công ty an ninh mạng NCS cho biết, kẻ gian lợi dụng chính sách chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM, một loại SIM điện tử có chức năng tương tự như các SIM truyền thống được sử dụng trên các thiết bị di động.
Về bản chất ở đây chính là thao tác kích hoạt eSIM. Đây là một cái dịch vụ cung cấp bởi nhà mạng cho phép chuyển từ cái SIM vật lý sang eSIM. Để chuyển như thế thì người dùng sẽ phải làm theo một số các thao tác. Khi mà cái mã kích hoạt eSIM được gửi về điện thoại của người dùng thì các cái đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn luôn người dùng là copy cái mã đó và gửi cho các cái đối tượng này. Và khi mà chúng đã nắm được các cái mã kích hoạt này thì chúng sẽ kích hoạt cái eSIM ở trên cái điện thoại của cái đối tượng lừa đảo. Và như vậy thì sẽ chiếm được SIM của người dùng. Về phía nhà mạng thì sẽ không thể biết được, tức là người dùng đang thao tác trực tiếp trên cái máy mà có eSIM đấy hay là các đối tượng lừa đảo.
Thường những nạn nhân bị nhắm đến là những người đã bị lộ lọt thông tin, nắm được ngân hàng và thông tin tín dụng của bị hại. Sau khi chiếm đoạt SIM, chúng có thể đăng nhập và lấy tiền.
Các đối tượng lừa đảo sẽ phải thu thập các thông tin đầy đủ về nạn nhân, thì trong đó bao gồm cả các cái thông tin liên lạc, các thông tin về căn cước công dân và đặc biệt là các thông tin về tài khoản. Những cái thông tin này thì các cái đối tượng lừa đảo có thể mua ở trên các cái chợ đen. Có những cái đối tượng là đã tập hợp các cái dữ liệu này từ nhiều nguồn, thì sau đó thì bán lại cho những cái đối tượng lừa đảo để thực hiện các hành vi lừa đảo. Dữ liệu thì nó có nhiều nguyên nhân, có thể nguyên nhân là do các hệ thống lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công, sau đó thì các hacker có thể bán các cái dữ liệu này ra bên ngoài. hoặc có những cái nguyên nhân là đến từ bản thân các cái nhân viên quản lý các cái dữ liệu thông tin này ở các cái cơ sở cung cấp dịch vụ, thì các cái nhân viên này có thể tuồn cái thông tin này ra ngoài. Về nguyên tắc mỗi ngân hàng họ chỉ lưu cái tài khoản của ngân hàng mình thôi. Thế nhưng mà những cái đối tượng lừa đảo này trong một số vụ việc là thấy rằng là ngoài cái số điện thoại ra thì các cái đối tượng lừa đảo còn có cái gọi là số tài khoản của nạn nhân ở rất nhiều ngân hàng khác nhau. Điều đấy cho thấy là các cái dữ liệu này là các dữ liệu đã được tổng hợp.
Cơ quan công an nhận định đây không phải là hình thức lừa đảo mới nhưng vẫn có nhiều người bị bắt lừa. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhiều người còn chưa nhận thức được rủi ro công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Đây chính là sơ hở để các đối tượng tiếp cận nhằm lấy được thông tin của nạn nhân.
Phần lớn các cái đối tượng lừa đảo sẽ phải biết trước các cái thông tin về ngân hàng của nạn nhân rồi. Với các cái tài khoản ngân hàng ấy thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái số điện thoại để kích hoạt tài khoản cũng như là chuyển tiền. Trước đây thì một số ngân hàng là cho phép tài khoản ngân hàng ấy và mình muốn là reset cái mật khẩu đấy để đăng nhập cái tài khoản đấy trên một cái thiết bị khác. Cái điều kiện lúc đầu rất là đơn giản là khi mà nhận được yêu cầu reset thì sẽ có một cái mã OTP gửi về cái số điện thoại đấy. Thì người dùng có thể dùng cái mã OTP đấy là có thể reset được mật khẩu. Thế thì ở đây là các cái đối tượng lừa đảo đã chiếm được SIM rồi.
Theo ông Sơn, giải pháp căn cơ trước các mánh lừa vẫn là sự thận trọng của người dùng. Ngoài ra, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu khuyến cáo, người dùng khi phát hiện SIM điện thoại bị vô hiệu hóa hoặc là nghi ngờ bị chiếm đoạt quyền kiểm soát thì liên hệ ngay nhà mạng yêu cầu khóa thẻ SIM để phòng tránh rủi ro kẻ gian sử dụng quyền kiểm soát SIM. Để phòng ngừa hack SIM, người dùng cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, không thực hiện mã lệnh theo yêu cầu, đồng thời luôn tra cứu, tìm hiểu thông tin để nắm chắc mục đích, ý nghĩa của các cú pháp tin nhắn trước khi thực hiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.